điều đến mình đều không giận, không hờn, không quán, không thù, phải không? Hại mình cho cái chết cũng không quán thù. Bây giờ nếu mà tử mình, nếu mà có ai chửi mắng mình, nếu mà nhịn được thì nhắm được, nhưng nếu mà có bụng nó sao? Cái này là cái kẻ ác mà, phải làm đó là quỷ, phải phá lên gì? Thôi thì nhắm thì nhịn nó, giống người khác nhưng thấy nó là quỷ, chứ nó không phải là lương thiện. Thằng nào nó chửi mắng này là kẻ lương thiện, vì mới chửi mắng nó chưa có đánh đạp, dân dân, nghe giờ đánh đạp thì chỉ nói lương thiện chưa có giết chết. Mà giết chết là họ cũng vẫn lương thiện, họ giết mình, bỏ nó thân em thế. Thì nó giận thì cái chết mà cũng có giận nào không? Còn mà bây giờ thì cái gì mà mình không có trả lại được, để người ta giết đó là, thì mình không dám nói ra ngoài nữa, mà trong miệng sao? Hờn, giận, quán, thù, phải không? Như vậy cho nên mình tu lâu đắc đạo là phải không? Nếu lúc nào cũng chứa, chứa có hận, chứa có thù, mà chứa hận thù cho nên tu hành không đắc đạo, hay là rất là khó được đắc đạo. Bởi vậy cho nên người Phật tử biết đạo rồi, mình tu có những cái điểm căn bản, điểm số một là phải biết cái giáo lý tâm trí đúng cái tinh thần Phật dạy mình tu. Bây giờ tu là rỡ đừng cho thái căn kẹt với thái trần, phải không? Đó là cái gốc của sự tu. Mà bây giờ dưới Phật tử chuyển chuyển đã hết mọi sự cãi giả mà chúng ta xảy ra ở trong gia đình cũng như người ngoài, có phải là từ cách thái căn tiếp xúc với thái trần mà ra không? Cách cho thấy, cách cho nghe, cách cho hiểu biết gì đó, phải không? Bởi vậy cho nên rồi mình mới đâm ra hận thù quán ghét nhau. Nha, mà hận thù quán ghét đó là sao như thế nào? Còn những cái đó mà mình không chấp thì tức là gần như thế nào? Nó rõ ràng như vậy. Nói như vậy thì nãy giờ tôi chỉ dẫn anh bác kinh ngân hàng, bây giờ dẫn kinh đại thừa như kinh Kim Cang, Đức Phật Thái, trong kinh Kim Cang mà anh Tư Bồ Đề hỏi Phật, có hai câu hỏi thôi. Vân hà an trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, phải không? Bây giờ làm sao mà an trụ, làm sao hàng phục cái tâm ấy, mà tâm ấy tâm gì? Bây giờ phát tâm vô thượng cái bản thế giới, người phát tâm vô thượng cái bản thế giới, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy? Thì như là giải thích làm sao hàng phục cái tâm đó, thì Đức Phật mà trả lời: bất ưng tử tắc thanh tâm, bất ưng tự thân thương nghị thức pháp thanh tâm, ưng vô sở tượng thanh trì tâm. Nghĩa là tập chẳng thêm sở cái tâm dính pháp như pháp. Dính đừng mắc với cái thái trần, không dính không mắc cái thái trần, đó là an tự. Anh tự đó là phát cái tâm vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy cho nên lục tổ đại năng khi mà ngài như ngũ tổ giảng cái đó thì sao? Thấy cái câu đó thì sao? Ngài liền ngộ đạo, ngài thấy được cái bản thân của mình. Cho nên ngài mới nói: đâu ngờ tánh tình chưa hai thanh tịnh, đâu ngờ tánh tình đầy đủ cái thái tự nhiên, ngài ngộ đạo. Thì như vậy cái dụ thấy từ Phật giáo nguyên thủy là các kinh ngân hàng, tới Phật giáo đại thừa là các kinh bát nhã, kể cả thiền tông thì đều lấy kinh gốc là để cho mình chung với thái trần, dính vào cái thái trần đó là sai với đạo đó. Trong cái bài nói chuyện hôm nay tuy rằng tôi nói có nhiều câu chuyện nhưng sự thật cái trọng tâm đều ở chỗ đó, phải không? Muốn được làm vua thì phải trình bị những cái ngũ dục, bị những dục ngũ dục và bị những cái pháp bắt, phải không? Muốn được thoát cái chết thì đừng có mắc kẹt bởi những cái trò vui xung quanh được, mà phải quyết tâm nhớ cái chỉ đạo của mình đó, nhớ cái pháp môn mình tu. Pháp môn mình tu mà không lơ lỏng, không dưng thì đó là giải thoát. Rồi cũng như vậy, muốn giải thoát thân thể thì đừng để thái tâm kẹt nhớ thái bạch, đó là cái gốc pháp y sinh tử. Thì hôm nay tôi nhắc như vậy, quý vị nên nhớ ứng dụng tôi đúng như vậy, đó là cái căn bản của thần pháp. Như vậy, mình muốn trở lại Phật nói trong cái ẩn dụ là chúng ta giải phóng ra như những là thường, thì tự nhiên đó là ưu cung giả nghĩa tam thế Phật quan. Tại ví dụ như tâm kinh phát ra mà phản thể lên là phản với vị thường tận nhất á. Vậy là tâm phản thể lên, ví dụ nhớ thương, ví dụ tận các bạn sao thấy tâm kinh nói là nhớ người, nhớ tài con trai, niệm danh hiệu ra trong Bồ Tát thì được sanh con trai. Người nhớ tài con trai, niệm danh hiệu ra cho anh Bồ Tát thì được sanh con trai. Cho đó, nhớ người niệm danh hiệu ra cho anh Bồ Tát thì vào lửa, lửa thanh trai chết. Cho đó, nhớ người niệm danh hiệu ra cho anh Bồ Tát thì vào lửa, lửa thanh trái chiếm nước, nước không truyền, có thể vậy không? Rồi bây giờ quý vị dạy, giờ ta quý vị có thể dạy nữa không? Dạy dạy thì dạy sao? Thì thấy tin vậy thì cứ nói dạy, cứ dạy dạy. À, Phật nói vậy đó, Phật nói là người là tội con trai, thì được con trai. Người là tội giá, được con trai, nếu mà mình hiểu con trai người khác, đã được cái ý. Còn người là mình hiểu con trai người khác, mà vào đó lửa không cháy, chiếm nước, nước không truyền. Bây giờ giả sử bây giờ ác ý họ mới hỏi thì biết cho tận kinh vậy mà biết cho có tin kinh không, biết cho rồi cô vào lửa người ta thấy không, rồi thì biết cho nghĩ sao nếu những chiếc thần vào lửa cháy thì Phật nó không biết. Bây giờ quý vị nghĩ sao đây, rồi quý vị nghĩ những cái mũi ba trăm Bồ Tát có chiếc thần nhảy xuống nước là có chịu không? Như vậy thì Phật nói chứ, nếu như vậy mà Phật nói chứ thì đó là lời khai lên đó, đó là quả là cái nước. Thì quý vị nói là sao? Quả là cái nước. Thì quý vị nói là sao? Lời nhất là nói hôm qua có là Phật tử hỏi con, nói rằng nói mượn cái mũi con thân của ta thì nó tạo con trai được con trai, tạo con gái được con gái, thì cô ấy nó chưa được người bạn có thân gắn tận kinh thể nơi và mượn cái mũi con thân của ta để tạo được con trai, cô có mình có tận tạo như bây giờ sau này là con gái. Rồi cái con mà thân nó đã mãi bây giờ là chưa tận tận kinh đó, phải như vậy kinh tâm nha, thì cô cũng thích như vậy đó mà. Đó là một triệu chứng thực tế. Rồi quý vị nghe hiểu như sao thì xin đây. Đó là cái chỗ mà tôi nói ưu cung giả nghĩa tam thế Phật quan. Như vậy thì vô tình mình làm giảm cái tưởng Phật. Như vậy thì Phật nó không biết. Thấy không? Phải giải không biết thật. Rồi đó là tôi nói ưu cung giả nghĩa. Nhưng bây giờ thì quý vị sẽ ông ra mang như vậy thì những cái lời đó là cái gì? Khởi hành. Như vậy thì dạ vậy mới hiểu cho các người khác đó là phải làm sao. Chính cái đó thường cái cung điển đại thừa khi nói có các vị Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát tượng trưng á, nói cái đức quan âm Bồ Tát là cái nhĩ căn tức là lỗ tai, nói cái văn thù Bồ Tát là cái mắt, nói cái đại ơ tới ngày khổ hiền là ứng như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ cái tinh thần đó. Vì vậy cho nên mượn cái mũi con trai đó là phản năng tự tánh, tức là nhìn lỡ cái ngay của mình chứ không phải là chạy ra ngoài, mà khi mình lỡ cái ngay của mình thì tánh ngay nó không chút nào, thì không chút nào thì lửa làm sao đốt được, nước làm sao truyền được, phải không? Mà sống được cái tánh ngay đó thì được mọi việc như ý. Cho nên nói là cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, đó là đối tượng của mọi việc như ý. Chứ không phải tạo cái gì con trai là thành con trai. Bởi vậy cho nên nói là nếu có tấm nhau như mình phát tạo và tự tấm thì như là mình được một cái hòa
nhiều kiếp á, cái hàng ngọc năm mươi bảy cây, cái hàng ngọc như quý, nghĩa là phải nữa đôi khi nữa, vì vậy mà nói biết tả rằng tạo cái gì đó nói như vậy đó, thì hiểu như vậy thì biết được như thế lời Phật là chân thật, và nếu mà chúng ta hiểu thì chắc chắn là rồi bị sợ đối tác, đối tác nghe nói sợ người ta phải làm là cần hiểu ta làm là không tốt lắm, thì từ đó mình thấy mình bị cái chỗ là không thể giải quyết được. Rồi bây giờ tôi nói cái là ưu tiên nhất để là ưu tiên nhất để quốc đồng tha thứ. Thì bây giờ giả sử có lời nói với quý vị rằng người nào từ chúng ta ra thì tỏ thay chúng tốt, người nào từ chúng ta ra thì tỏ thay hết thảo. Người nói vậy thì quý vị tin không? Tin không? Thì lúc sau mà từ chúng ta mất, từ chúng ta ra mất, ta có xuất xứ từ chỗ nào? Từ khi nào? Từ chúng ta ra, chúng ta ra. Đó là lưu tính rồi, là lưu tính tức là bạn nói trước, tại sao mình nói trước? Những điều nó có rõ là những cái chỗ nó mà không có ưu tiên mà là bạn tính thì được đó là bạn nói trước, cho nên nó nguy hiểm cho lắm. Người học Phật là cái người khác nhất, có bằng trí tuệ, có thông thảo, có bằng, có nhuận, dễ dãi, dễ tin, nghe đâu tin đó, mà mỗi cái gì chúng ta phải chấp nhận trước giờ nó tin. Bởi vậy cho nên khi nghe chúng ta nói mà không giúp gì với tôi nói thì đó là lưu tin, mà lưu tin một chữ của cộng nó nói là trước nữa là một câu phải bằng một câu chứ không có tâm tin nào đó mà người đó phải nói đó là lưu tin đó, mà lưu tin tức là ma tiếc. Cho nên hiểu cho thật rõ thì chúng ta mới khỏi bị những cái lầm lẫn ở trong nhà đạo. Còn không hiểu thì nhiều khi trước nghe người ta nói về đời với nhau, nhiều người lại nói qua người kia, và khi đó học lại một bài, chúng ta nói một ngã không đúng rõ hết, thì đó lại là lưu tin bằng cái ma tiếc. Là con chủ của quý vị nói như vậy thì tất cả kinh điển đại thừa phần nhiều là mở những hình ảnh để chiếu lại nghe thân tâm chúng ta, chứ không phải những hình ảnh đó rồi chúng ta một đời tâm ra mà nhiều người không hiểu và chúng giúp cho mà giải và nó giải thì lúc nó sai lầm hết. Đó là cái phần sai mà tôi giải chúng nó qua ở chỗ nói chữ đây của chữ nói đơn giản một vài dưỡng cho chúng bị thấy cái sai lầm. Nếu chúng ta không nhận định đúng thì làm giảm giá trị tính phật, chúng ta có thể tự hào là chúng ta trân trọng giáo lý đại thừa đây là tuyệt đỉnh. Bởi vì thế này Phật nói những cái lúc chân thật không bao giờ sai lầm, nhưng mà có sai lầm chân là tạo hiểu lệch lạc của chúng ta thì vô người sao như vậy thì đối với pháp Phật đó là người tạo nhất, không phải là người giáo sai thừa. Và những việc nhiều khi nói là tạo pháp tạo Phật mà rồi nói lệch lạc khiến cho giáo pháp của Phật phá hiểu bị người ta xuyên tạc, đó là cái làm suy giảm ý nghĩa của pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu và hết đó đừng có những cái hiểu mà nó lệch lạc như vậy, cái đó là cái hại cho chính mình và con người. Thì thứ hiểu hết chú ta nói một chú sai thì có thể đọa như a, nhớ như a nói một chú sai bị đọa. Thì sau chùa ở bát chùa nhớ cho em già giả hộ kinh phải không? Thì tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của một lời nói sai. Biết tỏ bát chùa khi sợ vừa nhớ pháp toàn chúng nghe xong rồi ở ngủ vừa suốt và thì chúng an đi chủ có con già ngồi lại ăn đi. Thì tớ rất là lạ mãi, thì sao ông kia lưu? Thì ông kia rằng con có một điều xin đạo sự giả giúp dùm. Rồi ngại mãi ông là người vừa, nó con không phải là người thừa, mà con là giả hồ sinh ở dưới này. Ngày xưa con làm một từ xa, thời Đức Phật từ Bạc Hư. Rồi có người tới hỏi con rằng, vừa đã tu hành, có rơi vào nhân quả không? Con trả lời là không. Do cái câu trả lời đó mà phải
họ. Rồi nó là nhân tâm trước làm con tròn quan ở trên núi, chúng nó đã không chuẩn, nhờ đã tiến hành không ra là nhân vật.